tâm an lạc, tai chướng tiêu trừ, gia đạo bình an, các tương ư nguyện sở cầu, sở nguyện thành tu viên mãn. Nguyện mong oai đức từ bi gia hộ Phật pháp cụ trụ ta bà, mọi người hướng tâm làm tu các thiện pháp, nguyện cho kẻ thấy người nghe danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm phát lòng từ bi quảng đại, phát tâm nhận nhục viên mạng, phát tâm tu tập đến ngày thành tu. Nguyện mong Phật chỉ cao vời từ bi chính giác, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát, nam mô đạo tràng hồi hương Phật Bồ Tát, nam mô đại bi hồi hương vô lượng thánh hiền. Đại sĩ Quan Âm thật tuyệt vời, cánh tay cứu độ khắp muôn nơi, không đâu cầu thịnh mà không ứng, biển khổ thiền nhân cứu độ đời, chi tâm đảnh lễ nam mô thanh tịnh bình thủy dương liều Quan Thế Âm Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ nam mô Tạo Pháp Thuyền Như Thờ Hải Độ Dùng Sanh. Quan Thế Âm Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ nam mô Đoan Nghiêm Thân Bồ Tỳ Tài. Quan Thế Âm Bồ Tát.
Dạ bác công đức thị từ thiên chân, tiên tây chúng sanh nghiền cầu trần biển nhập tỳ lô hoa tàn giới, cả trung vô sư bất siêu luân, thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần, bất nhiễm trần phản tác tự kỳ, quyên trừ nội ngoại đàn địch đàn tràng, sải khô mộc di tạc dương xưng thiết huế ban di thành tinh đồ, sở dị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quê thánh phàm u hiền tòng thâm lương, Bồ Tát liệu đầu cam lồ thủy năng linh nhất sai biến thầm phương, tinh duyên câu quế tận khuyên trừ linh thử bảo tường đắc thâm tình,
trí tuệ đừng lên đó biển tài đừng yên trên sóng sạch trần ngay, cam lồ chứa lành cơn khổ bình, hào quán quét sạch bụi nguy tay, liệu biết nghe Phật bày muôn thế giới sen hồng mà hé vàng lâu đài, cuối đầu ca ngợi dân hương thịnh mê, xin huyền từ bi ứng hiền ngay. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm.
Pháp Quán Thế Âm. Chúng con xin học sư hạnh ngài biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú. Chúng con xin nguyện ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con xin nguyện ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin nguyện ngồi nghe với những điều người khác nói và những điều người khác không thể nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. Thành Phật nhân vì công đức đồ văn hành mà vô biên thân. Thương vô nguyện bác giới chư chúng sanh đồng hoàng vô lượng quán Phật sát. Nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não, nguyện đăng trí tuệ chân minh liều.
Phổ nguyện tội chướng văn tiêu trừ.
Tượng tất cả là cũng khoảng là 15 ngàn còn cái tùy chuyên chở qua là khoảng 6:30, rồi mình qua đây mình còn đóng tiền này tiền kia của các cụ Mỹ nữa. Thì cái đó thì không bao nhiêu, mình còn nhà máy thôi. Thì tất cả là làm đất đai rồi xin đó. Còn sau này con sẽ làm cái hồn đồng bộ bên đó nữa. Thì đang chuẩn bị là qua mùa đông này thì chuẩn bị làm cái hồn đồng bộ bên đó. Là cái chi phí làm tất cả đó là con tính là khoảng trên 50.000. Thì con cũng được tất cả phần tử đóng góp cho con thì cũng được gần đủ rồi. Thì cho nó là cũng tạo ổn rồi. Con cũng thích các con tất cả rồi.
Có nhiều khi chỗ chặt quá, quý vị biết nhiều khi mình À, ở đây về mình đứng mình hướng ra ngoài sân cái dù lạnh quá. Có rồi ví dụ như hôm nay là lễ quan âm, ví dụ trường hợp đặc biệt không thể ra ngoài được thì mình cũng có thể trong ngày mình hướng ra ngoài được chứ không sao cả. Ví dụ mình cần cái linh nước mình trải gì làm sao mà một giọt người cứu được, rác không chút thì người cứu đâu. Nhưng mà mình lấy cái gì mình phóng theo cái linh nước đó, cái tâm luôn. Lấy cái tâm mình phóng theo cho nên mình chạy hướng là cái tâm mình hướng đó. Thì cái người chạy hướng cái tâm, cái lúc đó cái tâm họ chú, họ chuyên chú vào cái gia đình của mình, cái linh nước đó, và khi mình hộ cậy ra là tâm mình hướng cho nó để mình có thể đưa cái dòng nước người chuyên hướng như thế này. Cho nên là giờ mình đã hướng trước và mình đã Phật trên tâm bàn thì mình hướng Phật. Cái điều trước hết mình làm hôm nay là ngày rằm tháng giêng dự lễ, và con xin dân hương kính dường Tam Bảo, hưởng mong Tam Bảo gia hộ cho chúng con tu hành tinh tấn, gia đạo bình an, sở nguyện viên thành. Nam mô hương kính dường Bồ Tát Quan Âm Tam Bảo. Rồi cũng đứng ngay đó và cầu hướng vào bàn. Hôm nay ngày lễ rằm thượng ơn gia đình chúng con, trước dân hương quốc Phật, kế đến dân hương của ông bà tổ tiên cha mẹ tổ ngoại hai luôn. Chúng con cũng như qua rằm xin dân cung dường ông bà, vì ông bà về đây là chứng minh tấm lòng hiếu thảo của con cháu. Ví dụ thì cũng rõ đó là tâm mình hướng tâm thì mình cái mắt mình đã mấy cái đó là mình thành tâm đó, mình chú nguyện đó. Cho nên thờ Phật mình có thờ cao chót vót, mỗi lần mình thấy Phật mình ngó lên nó mình không có kiến tiếp xúc thì cái cách thờ Phật là mình làm trừ trường hợp mình không có hoàn cảnh khác nữa, mình không có thể nào làm mình thờ thấp hơn được thì mình làm cái bàn thờ cao như cái thường là mình nên đặt cái bàn Phật ở cái vị trí ngang Phật mình luôn. Và dĩ nhiên cái bàn thờ lúc nào cũng phải từ cái lưng quần của mình thôi. Cho nên phát quá thì dưới nó cũng trang nghiêm, cho nên bàn thờ thì tệ lắm thì cũng phải từ cái khoảng đời của mình đi lên. Và còn cái bàn Phật là phải nghe cái bàn mình đứng để mình nhìn mình quán tưởng, để mình nhìn quán tưởng. Bây giờ dù Phật cao quá, Phật ở bên kia cao quá nhìn chuyển không rõ thế này đặt cái bàn thờ cho người tìm cho mình để khi đó mình có tụng cái bài gì à, mình có cái tụng cái bài mà trước bảo họ thân con cảm gì mình giao cảm với họ. Câu hỏi thứ hai, thưa thầy, cho con hỏi, một người làm điều xấu với một người khác rồi họ biện minh đó là quả báo của người kia chứ không phải tại họ, trong trường hợp đó nên giải thích như thế nào theo luật nhân quả? Họ đã giải thích rồi, họ đã giải thích rồi, giải thích của họ là tại vì cái người kia trả quả chứ tôi đâu phải là người phạm nhân. Thưa đại chúng, nhân quả chúng ta có nhân quả ba lời. Có khi có những cái quả mình tạo trong đời này, xin lỗi, có những cái nhân mình tạo trong đời này và cái quả nó có liền. Ví dụ cây cà mình trồng tháng 6 và tháng 7 có trái này, vì đó là loại quả mà trồng trong được trong một khoảng thời gian ngắn là thu hoạch. Nhưng cái bưởi cái cam phải bốn năm mới có trái, ví dụ như đó. Hay là trồng cái xoài cái đứt phải nhiều ngày tháng mới có trái, gì không thể có liền trong một năm mình trồng. Nhân quả cũng thế, có những cái nhân mình tạo cái quả liền trước mắt, và có những nhân mình tạo cái quả nó phải tới sau này. Nhưng bởi vì chúng ta không phải là người có cái đạo nhãn để chúng ta thấy rõ những cái nhân quả dù đời dù kiếp, cho nên cái người nói này đó họ nói đúng trong câu tâm đâu, nhưng mà nếu họ dính vào cái này thì đôi lúc họ đang tạo nhân mà họ họ đang tại vì nếu mình nghĩ là nếu mà người luôn nghĩ như vậy là người này không bao giờ gì kết quả, họ cứ tạo khổ cho người khác, họ đổ thừa, họ nói anh nó đang trả quả chứ không phải của mình. Thật ra cái này tốt, cái này là đúng, nhưng mà nguy hiểm nếu mình giữ một người này là cái tâm của mình luôn luôn tạo khổ đau cho người khác mà không có làm được. Thật ra mình nghĩ cái chuyện này đúng cái nhân quả, nhưng ai xác định điều đó? Mà nếu không ai xác định mà mình cứ sống trong cái đạo lý mình nghĩ đây đó, thì đôi khi mình đang là người tạo cái nhân xấu cho mình. Ví dụ như bây giờ mình đặt như này, rồi mình cứ nói là tôi đâu có phải làm nhân, nó đang trả cho tôi. Nhưng mà tôi lại cứ nếu như những người đó họ bị đến một cái họ chấp nhận, và không lỡ tôi tạo trả người ta đến thì người làm tao nó một phải, thì lúc đó không cần nhân quả luôn, không cần nhân quả cứ hiện tại nữa, vì trước mắt là đánh tao là phải chứ. Và tự ra nghĩ như vậy cũng được, nhưng nó đúng thì nó đúng, nhưng mà nguy hiểm cho bản thân. Vì bản thân nghĩ như vậy trước đó thì mình không còn làm gì, mình bất cần mà cứ tạo nhân đồ đổ của người khác trả quả. Có một ví dụ, cái trường hợp thứ hai, tôi không có tính thọ trước gì hết. Đời này tôi tính bây giờ, tôi có tính kiếp trước kiếp sau có nhân quả hậu báo, thì cái người này có quyền lắm như thế. Nhưng nếu một người nghĩ rằng không có nhân quả hậu báo gì hết thì đời sống người này sẽ bất cần và chẳng cần sợ hãi cứ gì vào. Nhưng nếu người này nói thôi có tội có phước có nhân có quả, người còn tin có tội có phước có nhân quả thì họ sẽ giảm đi cái phần tạo lỗi vì họ tin có nhân quả. Còn người nghĩ rằng cái đời này chết là hết thì người này làm bất cứ việc gì cũng không nghe không sợ. Còn ví dụ người ta thôi chết hoặc là không có mình không có tạo được cái phước lành tâm hồn, giờ sợ tội đến họ còn nhiều chết hơn một con người, họ nuốt phai hơn. Cho nên trong giữa hai cái chết, một cái là chết có, một cái là chết không. Ví dụ thế nào chết không, không còn phước, không nhân quả, không có gọi là kiếm trước kiếm sau gì đây là chắc không nè. Rồi người này chắc có nè, có tội có phước nè, có một người là ở cái này đủ nhân quả kia giờ cái đó đầu tiên nhá mình nghĩ không có không có con chờ đủ. Nhưng mà cái người chắc không chắc có đầu tiên cũng bệnh lắm, tại vì nhiều khi họ có rơi vào cái phụ tinh mê tín. Nhưng mà cái người chắc có này thì cũng vẫn là người chắc không, tại vì người chắc cái gì cũng không thì cái việc gì họ khác họ cũng là không có không tình. Còn người chắc có thì sao, họ còn biết thương tay, họ còn biết nhẹ lòng nhẹ tay là khi mà tạo những cái nhân tốt thì nên cái điều này cái người này nói thì cũng có đúng đó, nhưng mà nguy hiểm lắm. Mình nghĩ như vậy thì mình bất chắc tạo nhiều cái nhân không có lòng. Và nếu mà ở đời người ta ví dụ người lấy cái thuyết này là họ cần điều kiện chắc chắn, điều kiện chắc chắn cũng trả hoài đã quý, nhưng mà tôi lại cũng trả ăn chặt bị sao đòi lố. Mình đòi lố thì nếu mà được kết quả thì mai mốt mình đòi lố thì làm gì trả lại đó. Tự ra không có ra được đạo, và tốt nhất là nếu như dù cho mình biết là cái người kia có nợ mình đi nữa, mà với tinh thần buông xả chúng ta nên nghĩ xả để chi, để quán kết không có cột chặt với nhau nữa. Ví dụ như giờ hồi đó cái người kia biết mình chăn trở có nhậu mình đi nữa là đòi biết là phải có mình tuân thứ không. Thôi bây giờ người đó không chăn trở mình và những sự này cũng đủ ăn đủ sống như là mình tuyên bố luôn thôi. Tôi nghĩ xã tôi cũng sẵn cho chị luôn, giờ giữa tôi chỉ không có tạo ra chị xem nữa, mình không cần lấy lại mình cho mình ta thì cho nên cái gì mình xã được tốt hơn là nhớ là có những cái nợ là phải như là nợ tiền và một cái mình làm nhanh thì tòa làm nhé, và ở đời cũng khổ lắm. Lúc cho mượn thì vui vẻ lắm, lúc mà trả không thấy gì hết luôn. Rồi con lớn là cái này thành thử ra thôi thì không biết là không thế, chứ chuyện không đòi đây là gì, mình không cần cái kết chặt được người lãnh đạo của mình, để rồi nhiều khi có một trăm bạn gặp nhau, gặp nhau là khổ nhau. Đấy là tiền bạc ở đời chúng không nhìn thấy sợ mà quán kết với nhau, cho nên xả được với nhau là khổ. Như gần đây có nhiều người cũng hỏi đó là ví dụ bây giờ người ta làm gì mình biết ai là tạo hay là ai là cái gì không, mình nên trả họ hay là thôi cái với mình thôi tổ chức là mình nghĩ mình trả họ đi, mình đừng có nghĩ là họ đang nợ với mình rồi biết sao làm được không, còn nhiều cái việc đó là họ cũng đáng tiếng một cuộc đời mà mình chịu tính nợ hầu như ngày nào có nợ đấy, ai mà có điều về mình bảo người đàn kèo về mình nó cũng nhớ là họ cũng biết sao làm mình. Cho nên mình mỗi ngày mình là hỷ xả được mình tốt. Cho nên trong tinh thần của nhà Phật có cái chữ xả, nghĩa là chữ xả không có phải là đợi ôm một khối xong rồi mới xả. Ngay cái đó nó vừa tới mình không chấp nhận một xả liền, là xả ngay chỗ đó là phải khỏi công việc này. Còn ví dụ như mình đợi cho nó bám vô trong tâm mình thời gian rồi cái gì cái xả cũng được, nhưng mà đừng, còn vừa tới là xả liền. Cho nên xả còn có nghĩa là không chấp, không chấp cũng có nghĩa là xả, đó là một nghĩa khác của chữ xả, không chấp. Thầy ơi, con cho con hỏi mình phải làm gì khi đồng nghiệp làm chung cứ nghe nói xấu nói xỉa thôi mình, có phải con bị nghiệp không thầy? Thầy biết. Khi mà mình làm chung với nhau rồi mình gặp những cái khó khăn với nhau đó thì mình hãy nhìn lại, trước đó là mình còn nhìn vào cái hoàn cảnh hiện tại là mình đã đối xử như thế nào với các bạn đồng nghiệp. Đôi khi mình có nghĩ là cái gì cho cái nghiệp cho mình đó, hoặc mình cứ lấy cái quá khứ mình đó mà mình quên nhìn cái hiện tại. Nghiệp nó cũng có nghiệp hiện tại nữa chứ, nghiệp quá khứ không đâu. Ví dụ mình cũng chọc ghẹo gì người ta, mình cũng tốt, mình đàng hoàng bấm và ta cứ nói xỉa mình thì thôi, ta trách mình người quá khứ. Nhưng nghiệp hiện tại là gì? Mình cứ dành khách chúng ta không? Mình không có xỉa ta đâu. Đó là nhiều khi mình hãy nhìn là cái nghiệp hiện tại. Nghiệp thì nó có quá khứ, có hiện tại. Vậy thì chị Phật tử thì hỏi là con có bị nghiệp không? Dạ đúng, một trong hai nghiệp, nghiệp quá khứ, hiện tại. Cái hiện tại mình phải nhìn lại cái cách hành xử của mình. Đó là cái nghiệp là gì? Nghiệp là những gì chúng ta làm ngoài đó là một thói quen và nghiệp. Như vậy thì cái quá khứ cũng có nghiệp, cái hiện tại cũng có nghiệp. Hiện tại bây giờ đấy, mình cư xử mình sống sao thì cái nghiệp nó mới tăng trưởng chứ. Ví dụ như đó là nghiệp quá khứ, nhưng mà nhờ cái sống hiện tại của mình nó giảm được rồi. Có một ví dụ, do trước kia mình không có cẩn thận, mình hút thuốc uống rượu quá nhiều, bây giờ phổi mình ghen mình đó, bây giờ phổi ghen mình là đã là nghiệp của quá khứ. Nhưng một khi mình đã biết được phổi ghen mình bệnh thì ngay bây giờ mỗi ngày mình tạo nghiệp gì với phổi ghen mình đã giảm thuốc chưa, giảm rượu chưa. Vậy thì cái nghiệp hiện tại là giảm để mình trả những cái gì của quá khứ là đã bệnh tới đây rồi, tới mình 70% rồi thì bây giờ mình phải chịu mình 70%. Nhưng hiện tại mình không uống nữa, không hút nữa, để cái nghiệp dừng nghĩ đấy trả 70%. Còn nó thôi nghiệp rồi làm luôn đi, đằng nào cũng chết thì nó hút luôn, nó 100%. Cho nên nghiệp hiện tại nó có học quá khứ. Quý vị biết mà ở ra, cho nên á nghiệp hiện tại, nghiệp quá khứ, chữ nghiệp có đôi khi nó là gì, nó là những gì chúng ta làm. Thì bây giờ cái người đó những chuyện với mình, do trước kia mình chưa biết tu tập như thế nào mà mình đã gây vấn cho người ta, Bây giờ người tiếp tục gây hấn với mình thì mình hãy nhìn lại cái hành xử của mình như thế nào để giảm. Ví dụ mình biết cái người đó hay kiếm chuyện với mình thì mình phải làm sao để cho cái tốc độ giữa mình với người đó giảm xuống để từng tiếp tục làm hoặc là cái kiếm cũng giảm bằng cách là ví dụ như mình có thể là mình đi làm vào các ngày với nhau hay là mình biết nhường nhịn với nhau. Mình thật sự cái cuộc sống này đừng có nói chi là làm chung vợ nhau thôi mà hàng ngày nói chuyện mà đôi lúc mà không nhịn với nhau đó, cũng có chuyện để gây mỗi ngày. Nhiều khi cái chuyện đâu có đáng gì đâu cũng gây mà những cái chuyện rất là lớn mà lại nhịn được lớn đó là do tùy nắm nhau năng lượng. Cái năng lượng thì cái năng lượng cho nên mình ý thức chứ mình ý thức được cái sự tu tập thì mình cũng làm ngay trong cái đời sống hiện tại. Con đã quy y và báo pháp danh nhưng bị bổn sư quy y cho một người khác đã chết có pháp danh giống con như vậy có đúng không? Bây giờ có bà nói ví dụ mình đọc trên danh sách ở trong chùa có danh sách Nguyễn Văn Nhân cầu siêu, không lẽ giờ ai Nguyễn Văn Nhân cái rùm mình hết? Thiên hạ này có chuyện trùng tên, có chuyện thường trùng tên, trùng pháp danh là những bình thường có gì đâu hả? Thành tựu không có gì giỡn ngại hết. Ví dụ như là hồi trước các con bà đặt pháp danh cho phật tử là nam thanh nữ tịnh, tức là hai chữ thanh tịnh có là chia người nam thì chữ thanh và nữ là chữ phật. Mà có bà đặt gì là đặt cái thanh gì cũng có mà không bao giờ dám đặt chữ thanh tịnh. Tại sao? Vì ngay trong cái nhưng ngay trong thời buổi chúng ta đang sống đây, một vị trưởng lão hòa thượng của mình còn đang sống đây, mình đâu có dám lấy cái hiệu của ngài để đặt cho người khác. Những vị khác mình không biết cái chuyện đó chắc chắn là bị trưởng lão, nhưng vị nào mình biết quá rõ thì phải nên tránh để không có. Ví dụ như bây giờ xin lỗi đại chúng, không bao giờ mình dám đặt những đạo hiệu Thiện Hoa, Thiện Hòa, Quảng Đức, Quảng Độ, Huyền Quang, ví dụ vì sao? Vì các vị cũng quá gần với mình. Và chắc chắn mình là một Phật tử Việt Nam, trong quá trình sinh hoạt trong Phật giáo Việt Nam, mình phải biết các vị tôn đức. Cho nên các vị đã có danh là phải chấm chỉnh, đạo hiểu là không dám. Chắc chắn những tên khác là sẽ dùng, nhưng mà các vị đó mình không nghe nói là không có biết tới, hay là ít có được biết. Và quá là còn các vị cũng có vào rồi đó thì quá là làm sao mình dám đặt như vậy để nói chung đó. Còn cái chuyện chắc chắn tên họ pháp danh trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày chung là điều phải chắc chắn, đừng có lo chuyện đó. Hỏi người là ý nếu mà cái vị này còn tắm chắc khỏi rồi mình chết rồi nghe vị này chết rồi mà về con có danh trùng trùng như vậy ớt nhiều ông bà cũng đưa lại chúng mà hay có hoài đùa ở đời này không có gì chắc, chỉ có một cái chắc là gì chết chắc, không có gì chắc chết là chắc. Cho nên nghe tên hai mà chết là để nhiều khi mà bây giờ quý vị để ý trong danh sách mà hồi xưa được thế nào nó trùng danh sách trùng cái điều khi trùng tên trùng họ luôn nữa. Mà thường là các vị đặt pháp danh hay theo chữ người đó tên gì theo chữ đó, ví dụ như người tên Hòa Thuận, ví dụ như người đó tên Khế là chua tên đâu chữ đó, ai như là Phật Thư Thầy nơi mà ngài Đức Phật Thích Ca nhập niết bàn ở đâu? Ở Ấn Độ. Cái này cũng là một Phật tử chúng ta biết có bốn thánh tích quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. dĩ nhiên là còn nhiều thánh tích nữa, nhưng mà bốn cái thánh tích quan trọng nhất của Đức Phật và tất cả Phật tử cần nên biết. Một là nơi Đức Phật đản sinh, chúng ta gọi là Lâm Từ Bi, Lumbini ở Nepal. Nepal đó là một cái đất nước sát bên Ấn Độ. Chúng ta thường hay gọi chung Ấn Độ thì thật sự Nepal là một quốc gia khác. Bên cạnh Ấn Độ và quốc gia đó chính là nơi mà Đức Phật đã đản sinh và cũng là bởi vì ngày xưa là theo lịch sử là bà hoàng hậu Maya đi về quê hương của mình để sinh. Bên Ấn Độ là một người phụ nữ khi sắp sinh đó, là không được ở nhà của mình hay ở nhà chồng sinh mà phải đi về nhà mẹ ruột của mình sinh. Cho nên lúc đó bà hậu Maya cũng theo cái lệ đó trên đường trở về phố hương của mình để sinh thì đã sinh Đức Phật là Thái tử Siddhartha ở ngay đường Lâm Tỳ Ni ở tại Nepal. Cái điểm thứ hai là cái điểm mà Đức Phật đã tu để thành đạo, đó là ở Út Gia Gia gọi là Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mà Đức Phật đã giác ngộ với cội Bồ Đề. Cái chỗ thứ ba mà chúng ta cần biết đó là nơi Đức Phật nói pháp lần đầu, đó là Phù Lộc Nguyễn ở Varanasi, và cuối cùng là ở Kushinaga. Kushinaga chúng ta thường gọi là Khâu Thi Na, và ngày nay bốn địa điểm này vẫn còn, và hàng năm hàng triệu người Phật tử trên thế giới đổ về đó để thành hương tỉnh lễ. Và đặc biệt là nơi cội Bồ Đề, thì đặc biệt là ở cái nơi chỗ Đức Phật Thích Ca Niết Bàn đó, vào thế kỷ thứ năm người ta đã đạt một Đức Phật Niết Bàn nằm. Và dưới cái nghệ thuật thời đó, nếu mình đứng ở những góc độ của tượng thì mình sẽ thấy tượng Đức Phật mỉm cười khác nhau tùy những góc đứng của mình. Đến thế kỷ thứ 12, Hồi giáo tiêu diệt đạo Phật. Hồi giáo tiêu diệt đạo Phật vào thế kỷ thứ 12 tại Ấn Độ, và tất cả chùa chiền đều bị phá hủy, và tượng Phật nhập Niết Bàn cũng đã bị chôn vùi ở dưới một đống gạch vụn. Và đến thế kỷ thứ 18, tức là 500 năm sau, quý vị nhớ là đạo Phật không có mặt ở Ấn Độ suốt 500 năm. Đến thế kỷ thứ 18, một vị hòa thượng hay là các học giả bắt đầu đến Ấn Độ đi khai phát những cái thánh tích của Đức Phật, và người ta đã từ từ khôi phục lại, người ta đã từ từ khôi phục các thánh tích đó. Và nơi Đức Phật Niết Bàn, ở nơi đó người ta đã đào lên một cái tượng Phật nằm ở trong một ngôi chùa, và người ta đã theo cái dáng dấp ngày xưa đã xây lại, còn cái tượng của Đức Phật không có bị hư hao gì, và bây giờ còn đang bảo quản ở tại nơi đó, gọi là Kushinaga, tức là Khâu Thi Na. Một cái tác phẩm mà người ta lưu vào đó để mà đi tìm những dấu vết của Đức Phật đó là cái Nguyễn Đại Lùng Tây Mật Ký của Ngài Huyền Trang. Quý vị nhớ là Ngài Huyền Trang ở Trung Quốc dành thời nhà Lùng đó, đi sang Ấn Độ tỉnh kinh là một nhân vật có thật. Một nhân vật có thật đã đi bộ, đi ngựa bằng mọi phương tiện tới Ấn Độ, và đã ở tại Ấn Độ, học tiếng Ấn Độ, học tiếng Phạn trong suốt 10 năm ở tại Đại học Nalanda. Và Ngài trở về Trung Quốc để định cư, và suốt thời gian đi và về là 7 năm và ở Ấn Độ 10 năm. Như vậy tổng cộng thời gian Ngài Huyền Trang học 10 năm Ấn Độ, 3 năm rưỡi đi, 3 năm rưỡi về, đi bộ từ Ấn Độ về Trung Quốc ngược lại. Thì khi Ngài về đến đường em đó, thì vua Đường mới lập những cái chỗ cho Ngài để dịch kinh. Bây giờ những nơi đó vẫn còn ở tại Trường An Trung Quốc. Còn những nhân vật Tôn Ngộ Không Chư Văn Giới nữa. Đó là những nhân vật người ta dựng lên để tạo thành một bộ truyện lý kỳ về cái chuyến đi của ngài Việt Nam. Và cái bộ Tây Lương Ký hoàn toàn không có liên hệ gì một đời thật của ngài Việt Nam hết. Nhưng mà người ta muốn tìm hiểu về nơi đức Phật đản sinh hay là vân vân thì người ta dựa vào cái quyển của ngài Việt Nam để người ta đi tìm dấu vết. Và các học giả người ta đã nói như thế này: ngài Huyền Trang không phải là một sử gia, đi có cái gì người ta dựa theo cái bài dựa đó mà người ta tìm được lại hết những dấu vết của Phật. Ở ngài Huyền Trang là một nhân vật có thật, và ngài là một trong những dịch giả kinh sách nổi tiếng sau các vị trước như là ngài Kumara Phật, ngài Nghĩa Tịnh. Và trước ngài cũng đã từng có những vị đi sang Ấn Độ thỉnh kinh như là ngài Phát Hiện. Ngài Phát Hiện đi trước ngài Huyền Trang luôn, nhưng mà ngài Phát Hiện không có ghi lại chi tiết bằng ngài Huyền Trang. Và khi cái chuyến đi của ngài Huyền Trang là một chuyến đi lịch sử và có thể nói là có một trong ngài, và ngài đã mang rất nhiều cái sách từ Ấn Độ trở về Trung Hoa để bắt đầu dịch. Và cái bài Bát Nhã Tâm Kinh mà ngày nay chúng ta tụng á, mà Bát Nhã Tâm đó là bản dịch của ngài Huyền Trang. Và những nguyên tắc dịch kinh hay là những chữ mà chúng ta xài bây giờ nó phần lớn của ngài Huyền Trang. Ví dụ như chữ Bồ Tát, chữ Bồ Tát mà dịch ra là giác hữu tình hữu tình giác, đó là cái cách dịch của ngài Huyền Trang. Hay là bây giờ người ta có những chữ người ta không dịch, người ta để nguyên là vì tính chất thiêng liêng của nó. Một là tính chất thiêng liêng, hai là nó quá nhiều nghĩa, chúng ta không nên dịch mà phải để nguyên. Ví dụ như chữ Nam Mô, chữ Nam Mô là nghĩa là gì? Nghĩa là trở về, là quy mạng, là đảnh lễ, vân vân. Nó nhiều nghĩa, dịch sẽ bị thiếu chữ, thiếu nghĩa. Cái thứ hai nữa, nó có tính chất thiêng liêng, nói chuyện Nam Mô là tự nhiên nó có cái gì thiêng liêng, cho nên không vậy. Đó là những cái cách mà ngài Huyền Trang đề để chúng ta. Thầy có bảo nhiều một chút để cho quý vị biết về cái nơi chốn của Đức Phật đản sinh, rồi thành đạo, rồi thuyết pháp, rồi đạo thuyết bàn. Chúng ta thường gọi là tứ tầng tâm. Tứ tầng tâm là gì? Là nơi chốn đó người Phật tử tới mình tác động vào tâm mình một cách mãnh liệt. Chứ chữ động này có nghĩa là mình náo động lên. Chữ động này nó tác động vào tâm mình, không bao giờ quên được cái hình ảnh đó, và tự nhiên bước tới nó khóc, tự nhiên nước mắt ở đâu trào ra, và tìm cảm xúc không thể dùng từ ngữ để diễn đạt. Mình có cái thương, mình khóc là chuyện thương. Ở đó không có ai nói gì hết, bước vào cái nguyên đó là không ai nói gì hết, sự yên lặng hoàn toàn, sự cung kính thanh tịnh. Nhưng mà cái thanh tịnh đó tự nhiên làm cho con người, người Phật tử trào lên ngay. Không có ai nói gì, không ai làm mồm, không có ai làm cái điều gì. Và thậm chí lúc của nó chỉ nghe tiếng kinh và những tiếng cầu nguyện, nghe cả lời Đức Phật thầm lặng. Đặc biệt trên lời động tâm, chữ động tâm là lúc của nó là cảm xúc trào lên thì mình. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: thưa thầy, vì sao Đức Đạt Ma Lạt Ma lại là người mà Đức Phật Thích Ca Quy cuối cùng? Cái này lấy ở đâu ra không còn biết à? Không biết đọc ở đâu, nghe đây thì không biết, nhưng mà hoàn toàn cái này nó có dính dáng gì tới cuộc đời Đức Phật đó. Đức Đạt Ma Lạt Ma là cái vị bên thứ gì bên Tây Tạng mà ngài còn đang sống sờ sờ đây? Các Đức Phật biết bao nhiêu là ta có cái chuyện là Đức Phật thọ ký là người Đức Phật Thích Ca Ni cuối cùng được. Nếu muốn nói người mà Đức Phật quy cuối cùng thì phải nói tới một ông già tên là U Bà Đà La. Chắc có lẽ chị này cũng nói ông đó mà nhớ qua ông Đạt Ma Lạt Ma. Bởi vì trên đường Đức Phật đi về thành Kusinaga để niết bàn, lúc đó Đức Phật đi nghe một cái làng, và đã có một ông già 120 tuổi nghe tin Đức Phật sẽ đi ngang đó, và ông đã đi ra chào đón Đức Phật, và ông đã xin Đức Phật nhận ông làm người đệ tử. Cho nên Đức Phật đã nhận ông tu hành Bà La, cuối cùng ở trên đường đi về, mà lúc đó ông cũng đã 120 tuổi rồi. Lúc đó ông đã 120 tuổi rồi. Cho nên Đức Phật các người đệ tử đầu tiên Đức Phật nhận đó là Tăng Tân An Ngài Kiều Trần Như, còn người cuối cùng là ông tu hành Bà La. Và cũng có trên cái tuyến đường đi về thành Kusinaga để niết bàn, Đức Phật đã nhận món ăn cuối cùng của một ông già, một ông thợ nghề cúng dường cho Đức Phật, đó là một chén chấm nóng. Ông chính tay ông nấu, nhưng mà rất tiếc ông đã không lấy được cái tấm tốt và ông đã ăn nhầm cái tấm độc, và Đức Phật đã ăn nhầm cái chén tấm độc đó và ngày đau bụng, ngày đau bụng. Và lúc đó các vị đều biết rằng Đức Phật do ăn chén cháo thánh độc của ông Phùng Đà, và các vị có một số là trách, nhưng mà Đức Phật không có cho, là bởi vì Ngài biết rằng ăn hay không thì Ngài cũng sẽ biết vậy. Nhưng mà cái tâm thành của ông Phùng Đà không thể từ chối, mà để xác để đưa cái tâm thành con lên để cho các vị khác đừng có gọi là khổ ông, trách móc ông. Thì Đức Phật nói một câu này để mà tất cả mọi cái sự trách móc ngưng hết. Đức Phật nói trong đời của ta có hai món cúng dường ý nghĩa nhất, kỷ niệm nhất. Lần đầu tiên đó là chén sữa của cô Sujata Tu Sa Đề khi mà Ngài tu khổ hạnh như xỉu, và cái món ăn cuối cùng đó là cái chén cháo nấm con thường nè. Đó là hai bữa ăn kỷ niệm nhất của đời này. Đó là chén sữa khi Ngài tu khổ hạnh vì xỉu, và chén cháo nấm đặt trước khi Ngài qua đời. Nói như vậy thì ai dám nói gì? Cũng giống như ngày xưa mà có bà già đó, bà đem một cái miếng vải đó mà cúng cho Phật, khi mà các vị vương vải tới để mà đắp đi làm yên cho Phật, thì có cái bà già nghèo mà nghe tin mà tới trễ quá, mà tới trễ của bên có lượng được miếng vải mà đem lên, thì các thầy cũng nhận nữa, các thầy nói là đã đủ rồi. Vậy mà bà ở trong phòng mà nghe được, bà bước ra và nói nhận cái miếng vải đó, nhận cái miếng vải đó, rồi xong rồi Phật nói hãy bắt cái miếng vải đó chồng lên, cái đi lắm hay là bắt miếng vải chồng lên nữa. Vì vậy mà ngày nay các thầy bây giờ mai đi không phải là đi thì cắt miếng vải để chồng lên cái đi, để thế cho cái miếng, để tượng trưng cái miếng vải của bà già đó, và cái miếng vải đó gọi là miếng bần vải. Nghe đây này, nghe yên chỗ này, có cái miếng vải xéo xéo của quý vị sao thấy, và cái miếng bần vải đó là kỷ niệm của bà già đó. Thì có bà ngươi như vậy để chúng biết rằng cái tâm từ của Đức Phật. Còn mình bây giờ là ai đem gì cũng bác đó, có mà đủ rồi. Cho nên người ta mang vô cúng dường cho chư Tăng đó, người ta mang cái gì vô trong cái ngày lễ Đại Tăng phải đem lên đó. Vì đó là tâm thành của người ta. Mình chùa mình đã quy định ai nó ăn rồi cứ nấu, mình chuẩn bị đó là phần của mình. Nhưng bây giờ Phật tử ở các nơi ta đem một miếng bánh, miếng xôi vậy đó, tôi nghe có cúng dường cho ta, tôi muốn dân cúng chư Tăng, mình bác ra mình không, chùa lo rồi, không nên. Cái đó là cái tâm thành của người ta, đem lên chư Tăng ăn hay không, đó là việc khác. Còn mình phải thể hiện sự tiếp nhận của mình. Tâm thành của người ta mà mình không đem lên là người ta phiền não. Mà người ta phiền não mà người ta sinh ra những cái tâm gọi là bị bán thì tội ai, do ai? Đầu tiên ta quá thành tâm mà hả, mà cũng do những phật tử còn thành của mình đó, mà biến những cái người tâm thành đó trở nên cái tâm gọi là phiền não bị bán, đó là lỗi. Cho nên tức khi mà người ta đem lên cái gì của mấy nhạc pháp và đem lên để đó, thậm chí còn thương là có cô ăn hoặc là có cô cũng nhiều. Cái chuyện mang trong chùa, ban chủ của chùa đã có những vị phần cũng nhiều đó là chuyện của mình, thì mình thẳng tay là mình phải. Còn cái chuyện mà người ta có theo mà cũng nhiều mình đem lên thì quý thầy chú nguyện cho người ta ăn hay không sao đó, chút xíu thì chú hết mọi người thì kia được, nhưng mà mình đã không còn cái tấm lòng rồi. Qua những câu chuyện đó là lại chứng nhận mình phải giống như cái điều kiện ta đem bao gạo lên trước mình rồi thôi, đem gạo, đem dầu ăn, đem tấm lòng vô bình lên, đem lên bốn em cứ cho nó đem lên trước đi, ta để bao gạo trước cửa thì trước bàn bạc đem, ta để dùng dầu lên tượng lên bàn thờ, ta để tấm lòng vô lên, cứ cho nó cũng phải là cúng xong rồi để xuống cái tâm thanh của người ta. Thậm chí có nhiều người mua cùng người gói mang thằng vô đem để cần cờ hay gói đúng để bắt cái gì đâu. Còn mình đem xong rồi có bây giờ ví dụ như mình cho đem người gói mình đem chợ mua viên cái thằng đen mình để vậy thì mình thấy đem cái người gói là tại sao mình đem cái thằng đen mình đem cả cái nhất lên được. Cái đó chỉ là một biểu tượng của cái tâm cúng dường. Cho nên mình ăn cái gì mình cúng cái đấy. Có một ví dụ như mình cúng cô hồ, mình cúng cô hồ thường lệ của mình là cúng cháo, cúng là sâu nhà. Nhưng ở xứ Mỹ khi mình cúng cô hồ không thể quên một cái pizza hay là để lên nhà đâu cô khác ở đâu có cô hồ đó. Mình ăn cái gì thì mình cúng cái đấy, nhưng mình cúng cô bò ở nước Mỹ phải có đồ ăn mà mình cúng ở đây rồi. Bây giờ nói việc đó là cũng là cái giải thích thêm cái này chứ tại sao các nước là chúng ta có chỉ kiếm muối gạo, chỉ có thì chỉ có người Việt Nam là cúng muối gạo. Vậy thì cái dĩa cúng gạo là cái gì vậy? Chứ là thờ mình để dĩa cúng gạo lại cúng cô hồ lúc nào cũng không thể thiếu chén cúng gạo.
Đúng
rồi, lương khô này.
Thật sự ra là người Việt của mình quan điểm là gì? Gạo là ngọt, sống là mình ăn thì không thể thiếu nước, gọi là gạo nước. Không? Cho nên mình ăn cái gì mình cũng cái dĩa cúng gạo là biểu tượng cho tinh thần của người Việt Nam thôi. Là mình nghĩa là mình ăn cái gì mình cúng cái đấy, và người Việt mình rất là quý gạo luôn, cho nên đem lên cúng để luôn gạo. Chứ có gì hết, mình ăn cái gì cũng thấy mà. Xin thầy cho con hỏi vấn đề tâm linh giải thích như thế nào trong Phật giáo. Tại quý vị hiểu cái chữ tâm linh nó quá xa và nghĩ là cái gì giống như là chẳng hạn như là ma dựa, ma nhập, người người chết rồi thì kêu tâm linh. Chứ thật sự tâm linh là gì? Những cái gì mình làm mà nó có cái tính chất, cái tâm của mình thể hiện trong đó gì là tâm linh. Có một ví dụ, mình đem bó hoa mình tặng cho bạn, cho bạn của mình khi người đó mình đem bó hoa vô chứ cái gì, cái hoa đó là một cái biểu tượng, nhưng mà cái tâm linh của mình đối với người đó là gì? Đó là sự thương yêu, chăm sóc, muốn chúc nguyện cho người đó lành mạnh. Thế tâm linh cuộc sống này không thể thiếu, tại vì con người của mình là vật chất thì phải có tâm linh. Nhưng mà nếu mà tâm linh không đầy đủ thì cái vật chất này nó sẽ bị làm khổ, nó bị mình sẽ bị khổ bởi nếu mình thiếu sống tâm linh. Thở và tâm linh, tụng kinh lại Phật là tâm linh, sống mà biết đạo đức là tâm linh. Ví dụ như bây giờ mình đem khổ cho người ta, nhưng mà nếu như mình thiếu tâm linh ấy, thì cái của mình cho làm cho người ta còn đau khổ thì mình đã coi thường người thôi. Cho nên có bà nói như này, lòng thánh. Đạo Phật ấy, dạy cho con người cách sống có đạo đức. Sống có đức là vì sao? Vì cái cách sống của họ có đạo lý. Chữ đạo là họ cũng nói là đạo lý đấy. Người sống có đạo lý là người đã có đức, cho nên là đạo đức. Mà ai dạy đó? Đạo Phật dạy. Phật giáo là gì? Là hướng dẫn cho chúng ta sống trong sáng. Những gì chúng ta làm, chúng ta rất là rõ. Ví dụ là ăn buôn bán, trong việc làm ăn đó phải có cái đạo. Vì không có thì cái việc làm ăn buôn bán này thiếu đức. Mà người sống có cái đạo đức là người đó vẫn làm ăn nhưng mà làm ăn lương thiện. Cho nên Phật giáo là dạy cho chúng ta sống tỉnh thức giác ngộ, là Phật giáo. Mà vậy thì tất cả những người mà theo đạo Phật đâu phải theo một thần, đâu phải theo một thần Ấn Độ, đâu phải theo một cái ông mà chúng ta rồi họ hay kêu là già già, ông vua ba ba gì đó. Nhưng mà chúng ta theo Phật giáo là một con đường, một đường lối dẫn dắt chúng ta sống mà không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ người khác. Cho nên tâm linh là spiritual, có nghĩa là material life. Cuộc sống này mà con người chỉ biết material life mà không có cái spiritual life thì nó không có balance, nó không đúng mình. Ví dụ như mình ăn, ai cấm mình ăn đâu, nhưng mà ăn cái gì nó có thể hiện tính chất con người nhân văn một chút. Ăn mà bất chấp, ăn mà người ta nhìn vô cái ăn mà nó thấy mình ác quá đi, thì cái ăn này nó cũng phải là cái bản thân. Ví dụ như mình muốn chỉ là con rắn, con chim, hay con khỉ, cái đó đâu cần. Mà con người là cứ nhìn cái mồi bộ mà thiếu đi cái bản thân. Cho nên là người ta đừng có nghĩ tâm linh nó xa xôi quá, như là chuyện ma nhập, chuyện thần thánh gì chứ là chuyện thế giới tâm linh. Con người này không có tâm linh thì ác lắm á. Đời sống con người này không có tâm linh đó là cuộc sống này là hoàn toàn không có ý nghĩa. Con người chỉ một chiều hướng thôi mà sống thiếu đi cái phần tâm linh. Vậy là tôi hoàng hay nói với em nhỏ moderate, mình làm sao mình luôn bình cả những cái gì. Thỉnh thoảng ở trong nước là trong cái quốc độ và xã hội Tây Phương thì quý vị thấy sáng nào cũng có ngày lễ. Ví dụ như cái ngày lễ chúng ta là lễ tạ ơn, nó cũng là một ngày lễ tâm linh. Nếu không có ngày lễ này là con người không biết dừng lại một chút để gửi cho nhau những lời cảm ơn. Và hôm nay ít nhiều có bọn nhất và đại chúng ta nhận được một vài cái tin nhắn do ai đó gửi cho mình. Cảm ơn chị là một người bạn tốt của tôi. Nếu không có tâm linh sao tâm nhận cái tính. Nếu mình không từ đối xử với người ta bằng cuộc sống tâm linh thì người ta làm gì nhận cái tính. Cho nên lễ tạ ơn này, Mother's Day, Father's Day, Memorial Day, thậm chí là Valentine's Day đều là những ngày lễ tâm linh. Tức là một lúc nào đó con người dừng lại hướng tâm về để bày tỏ cái tình thương tâm linh. Chứ đừng có nghĩ tâm linh là chuyện dựa dặt gì đó, chứ là tâm linh bùa ngải là thế giới tâm linh. Con người là một cái thể, một con người đây là mình mang một cái thể xác, nhưng thể xác này sống mà chúng ta chỉ đi theo một chiều nhu cầu của vật chất mà không có tâm linh thì không có tâm linh. Con người có tâm linh tại sao thấy người ta khổ cái khóc, thấy người ta cần giúp đỡ, rõ ràng trong con người đó có em đi chợ cầm tiền chợ đi chợ gì mà thấy người kia đối thủ cần cái bánh mình cho người ta giúp bánh có tâm linh. Material life, spiritual, we all need physical health, mental health. Sức khỏe của tâm và sức khỏe của tinh thần. Và nếu như mình đời sống này mà cái mình chỉ lo cái mặt gọi là thân thôi mà không có mặt tâm là tự tổn. Tại vì là Phật thưa thầy, người ta nói chim lần cán chậu, nuôi chim là có tội, xin thầy chỉ dạy con nuôi chim nhưng con không có nhốt trong lòng và con thương chung nó như con của con vậy, con có tội không thầy? Bây giờ có bà chỉ hỏi có bà nói chúng tối nay về hỏi tối nay về thật sự ra cái đại chúng đây có bà kể một câu chuyện này rồi tự mình có cái câu trả lời của mình. Có một vị thầy đó một hôm đang đi trên đường đang đi chùa thì bị người ta kêu oan là trong chùa này có chứa một cô gái bị chết do thầy đã giết cô này và đã để trong chùa, cho nên rồi mới đem thầy về vô trong tù để mình nốt để chờ ngày gọi là tìm hiểu. Thì trong khi mà nốt thầy á, người ta vẫn chăm sóc thầy rất là ăn uống ngày ba bữa, nói chung là người ta rất là tôn kính thầy, nhưng mà có cái điều là để thầy ở trong một cái tù và thầy chuẩn bị trong cái lòng đó cái dòng nước uống bao nhiêu ngày. Rồi sau đó phát hiện ra là thầy vô tội, tìm hiểu được thầy vô tội thì thả thầy về. Thì khi thầy về đó, các đệ tử mới tới hỏi thăm thì thầy nói già không, thầy ngồi trong đó và thầy chi diện thầy đã trả một cái quả là vì thầy đã từng nuôi con chim và thầy cũng chăm sóc con chim đó hết lòng hết sức, cũng giống như ngày hôm nay thầy vô trong cái lòng đó thầy ngồi thầy đã chăm sóc thầy hết lòng hết sức, nhưng mà cái quả để trả đủ thì người ta cho thầy nhận. Con nào nó đi về thì nó cũng có cái không gian nó tự do, ở đó mình muốn nuôi thì nó tùy mình, nhưng mà mình cũng phải cẩn thận ở trong cái vấn đề đó là dù mình nuôi nó mình thương nó nhưng thủy chung mình cũng có phần ràng buộc nó vì nó không được trở về với cội với gốc rễ. Chi nó đâu phải của mình, ở cái tổ, cái tổ ấm của nó, cá nó có cái bầy của nó và nó có cái chỗ ở đó. Mình nuôi thật ra mình chăm sóc, mà mục đích chăm sóc của mình là gì? Để làm kiểm cho mình vui mắt, để làm kiểm cho mình vui mắt, kêu thích chiếc nghe cho vui mắt. Thì cái đó thì có tên lên thông tin và trong cái nhân quả mình có luôn này.
Thầy như con có hai cái kiểm mà giờ nếu mà thả ra cứ chết ra
thì to đáng vui đi. Khi nào mà nó hết duyên của nó thì nó được vui nữa. Thưa thầy, mỗi khi con niệm Phật đọc kinh thì con cảm thấy sau lưng con lạnh và dở tóc lên đầu. Thầy tâm linh đó. Bây giờ em cũng thấy nó lớn. Thật ra cái đại chúng như thế này, trong quá trình tu tập thỉnh thoảng mình sẽ gặp một vài chướng ngại. Thí dụ trong khi mình ngồi thiền, mình nằm mình ngồi thiền mình thấy Phật xuất hiện, hay là mình thấy ma, mình thấy gì đó, hay là mình cảm thấy lạnh, mình thấy ngứa gì đó, nhớ cái đó chẳng qua là gì, tất cả đều là chứng ngại, đó gọi là tưởng cấm, nó là sắc cấm, nó là tưởng cấm. Chữ ấm là gì? Nó ngăn che mình, nó không để cho mình, ví dụ ngồi bình thường cái là tôn tập nó tiến bộ, nhưng mà thấy ớn nó sợ sợ, và cái sợ đó cái động đó nó lên thôi mỗi lần tụng kinh sợ ớn nó lên đỉnh đầu rồi bây giờ này. Thế là trong khi mình ngồi niệm Phật mình cảm thấy có ai đó mà mình có thất lượng tay mình vậy. Đó là gì? Đó là sắc tấm. Nếu mình thấy hình tướng là sắc tấm, nếu mình cảm nhận trong người mình là tưởng tấm, hay là mình tiêu được lạnh tấm là gì? Thọ tấm. Và tất cả những cái đó nó đều là làm cho mình bị phân tâm, không còn chú tâm. Đó là nó không, đó là khác mình, nó làm cho mình bị phân tâm, trở ngại. Đừng có quan tâm nữa. Và thậm chí nếu mình có cảm nhận được đó thì mình sám hối. Mình sám hối, mình nguyện cho con tiêu trừ những cái sắc thọ tưởng thức này để cho con định tĩnh trong sự tu tập. Ngồi thiền thấy Phật cũng là không tốt. Tại vì sao? Tại vì nếu cái ví dụ như bây giờ mình thấy Phật đi, cho là tốt đi, nhưng đừng nghĩ nó là thật, rồi dính vô cái cảnh đó và nghĩ rằng ngày nào là những Phật cũng phải có Phật xuất hiện. Và biết rằng một là có thể đó là những tướng tốt các ngài hộ trì để mình tăng trưởng cái niềm tin, cái tinh tấn cho mình được biết, chứ đâu phải là cái để chúng ta dính vào đó. Nếu mình dính vào đó một bữa nào nó không được nữa là mình buồn. Nó có hai trạng thái: người mà sợ ma, người mà sợ ma thì gặp ma là hoảng hốt, còn hoảng hốt thì là có thể bấm lòng mình. Người gặp Phật thích Phật, hãy gặp Phật cái mừng quá thì bấm lòng. Cho nên sợ ma cũng được, thích Phật cũng được. Tại vì tất cả cái thể là cái gì mà mình tưởng là nó có thật. Có một ví dụ nhỏ đi ra ngoài quỳ chân sợ ma, chạy về đi chạy nhanh, chạy ma nó được được chạy nhanh, sợ ma nó không chạy nhanh phải có ai đâu. Nhưng mình tưởng là mình đi nhanh chứ mình chạy được. Rồi cái thứ hai á, cái người ta sống ta treo mình, ta thấy gì nó phải ao chết đi, chờ ta nó nhìn xuống ngoài. Cái tình để nhìn xuống ngoài mình đi ra phải, người ta không biết có ai có gặp chết đó. Mà lúc mình chết có thể cái lần của mấy nhà tên chê mà thấy đó. Vậy là hãy họ chết cái lần đó, cái người đó đi tới đâu rồi. Tất cả là tự do mình tạo một cái tạo giác. Giờ là có bà không nghĩ là cái này không có thì có đó. Nhưng mà không sợ, không có sợ, không có ai ở bên mình đâu. Thấy không? Đây là những cái thọ là cảm giác lạnh lên nó. Nhưng mà nhớ là cái thọ này nè, cái feeling này nè, nó chỉ là ngăn cản mình một chút ở sự tu tập. Mình đừng để tâm là nó thật, và mình sám hối là cái tu trình. Còn để mình càng bận tâm tới nó là càng mạnh. Vì mình ở đây mình cũng hỏi là cứ có dòng nào ở bên sau không? Có ai ở bên sau không? Thưa Thầy, làm sao nhận biết được người chết đi đầu thai hay bị bò ở địa ngục? Em không có cay quả. Em không có cái bố thật sở. Em không có như thế này, một bạn không cay là biết ai đi đâu. Thật sự ra cái này mình cũng biết, nhưng mà đây là căn cứ theo lời của tổ Phật có một vài bản kinh. Thì như thế này, nếu một vị nào đã quá vãng, mình không còn thấy họ chi trong những giấc chi ba của mình, thì mình biết là người đó đi rồi. Hoặc là mình vẫn còn thấy họ, nhưng mình hãy nên để ý coi cái trạng thái họ như thế nào. Họ đau khổ, họ lạnh đói, hay là họ thoải mái không dân. Thì có quà có trường hợp là có những vị cũng đến kể là họ thấy người thân họ thường xuyên đi học cùng một cái chi bà, là cái vị đó bước cặp trên cái cổ ở trong cái sông sắc hải, mà cầm cái sông sắc hải nhìn ra mà thấy nước đen kịch. Mà bao nhiêu năm họ nhận thấy một chung với cái kim bảo, thì mình biết là người đó ở trong cái cảnh tối tăm đau khổ và đang muốn cái người chỉ giúp mình. Mà người nào mà thấy là người đó có duyên làm tổ của cái mâu thuẫn, tại sao trong nhà người người vẫn phải thấy một con đường người đó thấy, thậm chí người đó không phải là con ruột, người đó là dâu, là rể, là người ngoài, cái thế con ruột, vì cái đức của cái vị đó, cái tâm của vị đó đủ năng lực để tiếp chọn cho cái linh con đức đó. Câu kế này, kính bạch thầy, lại một lần nữa nhóm của chúng con có duyên gặp lại thầy. Hôm nay chúng con về đây lái xe khoảng hơn 3 tiếng, dù đường xa xa xôi, nhưng chúng con không ngại, gặp thầy là vui rồi. Trước hết chúc thầy luôn khỏe. Con có câu hỏi nhờ thầy giảng cho. Thọ nhiều khổ nhiều, chắc nhiều mệt nhiều. Và biết như thế, tại sao luôn rất khó, mọi người vẫn đam mê, chưa luôn được, nhờ thầy cho biết. Từ đại chúng là thật sự ra cái việc mà chấp trước của con người không thể không có, vì chúng ta còn sống ở cõi đời, chúng ta vẫn còn những cái cảm xúc, rồi chúng ta tiếp xúc với mọi người, cái chuyện buồn vui dính mắt khó tránh lắm. Trừ khi nào á mình cắt hết các duyên, mình ở một cái nơi chỗ mà không còn tiếp xúc thì các lúc cái duyên, lúc đó duyên buồn chẳng không có. Ngày nào mình còn tiếp xúc, tức là mình còn tiếp duyên, thì buộc lòng những cái duyên phụ thuộc phải có mặt. Có bà xin thưa gì nè, trong Phật học có gì nè, khi chúng ta còn sống ở đời là luôn luôn chúng ta có một cái gọi là căn bản tiền não. Căn bản tiền não là gì? Giận, thương, ghét, tức, vân vân, đó là căn bản. Buồn cũng là một tiền não, mà thương người đó cũng là tiền não luôn, tại vì khi tâm không còn thoải mái bình thường, có một cái đặc biệt là thấy tâm không bình thường. Có một ví dụ như thế là mình đang đứng bán như này, mà hãy thấy người mà mình quen, mình thích cái mà mình cho ra cái tội, mà nãy giờ thấy người kia là đã đúng. Ví dụ muôn tầm hai cái mà gặp người kia cái thích quá, cho hai cái ba cái gì, mà mình để một người thì mình tốt như người đó vậy, mà người đó thường không có nhớ mình hay là hay hành xử xấu mình, là bắt đầu một phiền, thương cũng là một phiền não, ghét là một phiền não. Tại vì sao? Vì mình còn sống ở đây mỗi ngày là cái mình còn gặp người thì cũng biết nó sao, căn bản là vui buồn, nhưng mà chi tiết là gì? Chi tiết là gì nữa? Buồn nhiều buồn ít, trách khóc đủ kiểu, là cái chi mà cái phần phụ thế. Cho nên ngày nào mình cắt hết các duyên mà các ngày nào mình còn sống ở đời, mình còn gặp các duyên thì cái chuyện đó không thể tránh. Cái đó là không thể tránh. Nhưng mà cái mà chúng ta có thể thực tập là gì? Khi mọi việc nó đến với mình không ôm ấp nó lâu ngày như ngày xưa nữa, vừa đến nhận biết cả. Cũng giống như mình chăm cái tâm mình thôi, hãy tâm mình khởi tham biết buồn, chứ còn mình đến tu đến mức không còn tham cũng có. Nhưng mà chỉ có điều là tham biết và mình sẽ tham ở mức nào thôi. Quý vị thấy giữa hai ông hộ pháp ngồi trước, ông bên này thì mặt hiền, ông bên này mặt dữ. Cuộc sống và hai cái phương diện là nó sẽ khác. Nhưng mà có những cái dữ để làm gì? Dữ để thể hiện một cái sự tu tập, hay là để nghiêm phục người khác, điều đó cũng cần. Cho nên mình sống ở đời không thể nào mà không có được những cái gọi là chấp trước, nhưng mà xưa mình chấp lâu, bây giờ tới biết dần buông xả. Ngồi thiền á, quý vị ngồi thiền á, đau biết đau, một cái gì khác nó xen vô, biết đây là cái vọng tưởng của mình, nó xen vô trong khi mình đang ngồi thiền xả. Chứ không phải là tu đến mức độ mà không còn cảm giác, không còn gì hết, không phải cái đó, cái tu là Ví dụ như là ăn ngon quá, tôi giờ ăn không ăn giống nhau, ngon giờ giống nhau. Đâu phải là tu đến mức vậy được. Đóng giết đóng, lạnh giết lạnh. Nhưng mà bây giờ á, ăn mặn thì hồi xưa mình có cái tật là mặn, cái là chê thì mặn chát. Bây giờ tu là biết mặn, nhưng mà lúc này tôi bị máu cao, tôi không ăn mặn được nữa. Thì thêm những nước sôi vô làm gì đó để nó giảm cái mặn lên vừa cái khẩu ăn của mình mà không nóng. Cái đó là tu đó. Cái đó là tu đó. Chứ không có tu không phải là ăn mặn cũng không biết gì nữa hết. Ăn lát máu cao lắm không ăn dữ vậy. Tôi tu đến mức không còn biết gì nữa hết. Không phải vậy. Nhưng mà cái tập của mình ngày xưa là mặn là chế đi. Bây giờ phải quyết mà không chê, tự mình giảm cái mức mặn lớn cái khẩu vụ. Ăn vô ngọt biết tùy, nhưng mà từ xưa là tô là biết tùy. Nói gì cũng ghê cũng chết, còn chè nữa. Thì mình làm cái người đó buồn khổ không thoải mái ở cái nhận thức của mình. Bây giờ tô là nhận thức ý như vậy. Nhưng không có thêm cái thứ hai là chè chè, mà tự mình giảm xuống đúng cái người này. Cái chỗ tu của mình là cái chỗ biết nhận ra cái đó và dừng lại cái tập của mình, chứ có lại cái gì mà đặc biệt đó. Ví dụ như đó, Đức Phật mà đi xuất thực á, ngày xưa mà mẹ ông bác đi xuất thực, đem bát cơm về là bắt đầu trộn cơm lên rồi là ăn bao nhiêu lượng sức mình ăn giữ lại. Những cái gì mà nó như muốn ra cái chén nhường lại cho những người khác. Vì vậy đó là lý do tại sao chúng ta gọi là bát, bình bát. Bình bát nghĩa là gì? Nghĩa là vật dụng chứa đựng thức ăn theo sức ăn của mình. Mình ăn bao nhiêu mình giữ lại bao nhiêu, còn tất cả những cái phần còn mình ăn không hết mình nhường lại cho người khác ăn, gọi là bình bát. Tiếng phải gọi là bát la la, chúng ta gọi gọn là bát. Chữ bát được dịch nghĩa là ứng lượng khí, một vật dụng tự thức ăn đúng cho liều lượng của mình. Lượng mình ăn có nhiêu mình giữ lại thì mình xuống bát cũng vậy. Mình biết hết mọi thứ nhưng không có phê phán mà mình tùy theo gia đình. Ví dụ bây giờ trời lạnh, mình làm gì? Không lẽ ra đúng cái nguyên nhân không phải tháng 11 là lạnh quá. Mình giữ ra khoảng chỉ ra giữ ấm lên. Thì bây giờ không có ai nhận ra đó là mình hay đó, mà có cái người có vấn đề. Anh ở cái thứ này mà nó tháng 11 mà lạnh là phải đó. Anh nếu anh lạnh, anh đi mặc áo lạnh, trời đóng thì anh thấy không quá đúng rồi. Anh như thế nào anh tự tìm cái gì để bảo hộ cho anh. Chứ còn các pháp nó vẫn diễn biến như vậy, nó vẫn diễn biến như vậy. Lạnh nóng theo thời tiết, anh hợp ứng với bao nhiêu. Ví dụ như cái nước nó khỏe, nó mặc nó mỏng. Như hôm nay trời nó quá lạnh đâu, nước nó khỏe đâu mình mặc gì mà đồng chí nó mặc nó mỏng. Còn mình già yếu mình phải trồng chiều hơn. Đúng không? Cái thời tiết nó vẫn là vậy. Nhưng mà nhìn lại thì mỗi người trừng khác nhau đó. Vì sức khỏe của mọi người thì cái sự luân tập chúng ta cho quý vị nghĩ là nó đến một ngày nào tâm mình cũng còn biết buồn, biết giận, biết thương, biết ghét gì đó, bộ là thật vật hay là cũng bộ. Mà cũng bộ nó còn cảm giác. Còn mình thành Phật á, là có tất cả các pháp và phương pháp nào mà mình còn. Rồi câu hỏi cuối cùng. Lúc còn nhỏ, vì con là con trai trưởng nên ba con có dặn là mỗi lúc ngày dỗ của người nhà quá cố thì nên thấn là ngày hôm nay là ngày gì đó em có cơm canh và phần thịt, xin mời ông bà cha mẹ về ăn. Gọi là cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ thị, bất quá đại nhân vân vân, chỗ này con đã quên không rõ nữa, xin thầy chỉ dạy. ai hiểu mình tụng cái tháng gì cao bằng chỉ buồn xin nói lại cái chuyện đi mình người gì mình nói tiếng đó. Hôm nay là ngày dỗ tập của ba con tên là gì đó hết. Nhân dịp này con cũng kính mời ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên chú bác tiến vô gì dưỡng muốn đọc gì còn gì cao tầng tổ khảo được đó là một chữ tiếng cũng vậy đó, cũng là ông bà tổ tiên mình gọi cho cái tiếng không. Bây giờ mình không cần gọi nó chứ mình gọi thẳng tiếng Việt. Bây giờ mình gặp cái đứa nhỏ nó đơn giản là em đi âm cầu là xong rồi còn mình là phải tiếng là phải gì phải cô vân vân. Hồi nãy của bà thưa đó, mình cúng dỗ mình ăn cái gì mình cúng cái ấy thì cũng như thế trong gia đình mình có những vật tướng như thế nào là mời như vậy theo cái ngôn ngữ của mình, không có ai bắt mình phải tụng tiếng Hán hết à, và cũng không ai bắt mình phải đọc tiếng Phạn cả. Cái gì mà mình đọc theo cái ngôn ngữ mình đọc được mình hiểu được là linh. Tại vì sao tụng cái đó là tâm mình gieo cái đó là linh, còn mình tụng mình hiểu. Ví dụ như bây giờ có còn biết trong cái bài chữ Hán đi cũng tụng cũng thịt vậy đó à bán quốc đệ minh cao tầng cổ cân khảo tao cần cổ tỷ gì đó mình đọc không biết ai cái chữ không biết ông nào về đó có ông đại rồi cho mình đọc này ông bố tên sợ sầm nội ngoại là chú bác gì đọc câu nào tao mình giao. Thì cũng giống như nãy quý vị tụng Quan Âm thị hiện thuyết pháp độ sanh lâm nạn sinh danh tẩu thân cứu khổ, mình cũng tụng cho đôi nhẹ và tâm vui yên. Nhưng mà nếu mình tâm vui yên vô Quan Âm thị hiện thuyết pháp độ sanh gặp nạn sinh danh tẩu thân cứu khổ, mình đọc cái gì mà tâm mình thì mình hiểu được chữ là tâm mình sẽ giao được cái tâm mình chứng minh. Cho nên bây giờ thầy tướng tụng kinh Phật tiếng tiếng Việt, tụng kinh tiếng Việt để mình tâm mình viên vô. Ví dụ là sáng mình tụng lương hương xạ nhiệt pháp giới một vun đó thì đọc cái tâm mình nhìn thấy được lần đầu cái câu lò hương vừa yên nhất pháp giới là được xong các phật trong hải hội đều sai theo chỗ kết đây lành lòng thành với thân cần các phật thiện toàn à, như là phật kính thưa đại chúng hôm nay coi như là chiều nay đã xong cái phần một ngày tu học của chúng ta và cái phần cuối cùng là cái phần mình trả lời câu hỏi. Thì có bạn hy vọng rằng buổi chiều hôm nay rất nhiều cũng mang lại cho đại chúng một phần lợi lạc trong sự tu tập của mình và cũng mong đại chúng giữ sự tinh tấn của chúng ta liên tục, bởi vì Đức Phật có dạy có sáu điều mà làm cho chúng ta giải đãi lười biếng. Một là chúng ta sẽ nói rằng đói quá không tu được, lo quá không tu được, sớm lắm tu chi, trễ rồi tu làm gì. Đừng có khác mình nói đói to là gì nữa, sớm trễ và hai cái cuối cùng là lạnh và nóng. Ví dụ nó như chính thì không lạnh quá không được, do chính thì nóng quá để nó có cách thì mà chúng ta giải lại cái tâm thức những tâm thức của chúng ta. Hôm nay có bạn về đây để chia sẻ với đại chúng trong ngày này trước là mình tập thể ăn thịt phần từ phương gốc, hai là chúng ta muốn ngày cuối cùng thì giờ này mọi việc đã xong để có quà xin được một lần nữa cảm ơn ban trị sự của chùa Thiện Tâm đã hết lòng chăm sóc tôi tâm bảo cũng như tổ chức chuyển qua một ngày này, và đặc biệt là xin tri ân tất cả quý bác quý cô chú anh chị đã không quản ngại đường xa là các vị đổ lương về đây và ở đây suốt cả ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn tất cả đại chúng rất là nhiều, chúc mừng đại chúng có được một mùa lễ tạ ơn thật là đầm ấm và an vui. Đại đại vô cùng xin chúc các vị mừng.
Con xin thành một tri ân thầy. Nhờ thầy đã tạo một duyên lành cho tất cả các anh chị, các cô bác ở gần ở xa đến chùa Thiện Tâm của chúng con, để con chúng con được giao duyên với thầy. Từ trước tới giờ thì con chỉ được nghe thầy giảng, con tụng kinh cùng thầy mỗi ngày buổi sáng, mà hôm nay con mới được cách thầy hai trước cùng tụng kinh cùng với thầy, con rất là tri ân thầy. Và con xin thay mặt tất cả các anh chị em Phật tử của chúng con tại đạo tràng của Thiện Tâm, con thành tâm tri ân tất cả các bác các anh chị đã bỏ cái thời giờ quý báu của mình, rời xa cái gia đình ruột thịt của mình đến đây chúng con với thầy một ngày cho cái gia đình tâm linh này. Chúng ta đã tạo ra một cái duyên lành là mình là anh em sát lưỡng với nhau, cái đó không phải của thầy. Dạ con xin thành tâm tri ân. Và sau đây là chị trung tâm sẽ tác phẩm cùng thầy.
Ai như cái câu này con đã đưa lời nhỏ tuyên xin cái cuốn sổ ghi là phải của cô con không phải chỉ lớp học đây là
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay chúng con có duyên từ đồng hành đảnh lễ xin các bạn. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, cao cả thay phẩm chất, sâu rộng thay đạo hạnh, lớn lao thay phận sự của người xuất gia. Nếu như khi xưa sự hiện hữu của Đức Thế Tôn đã làm cho cuộc đời này thêm màu nhiệm, tính vô biên đối với Tam Bảo, hôm nay nhân ngày an định bảo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, vâng lời Phật dạy, gieo giống phước điền, tạo xuất thiện duyên và cùng để bày tỏ tấm lòng tri ân sâu xa đối với Tam Bảo. Hàng Phật tử chúng con thành tâm thiết lễ trai tăng trước cúng dường thập phương Phật, thư đến cúng dường hiện tiền thầy, ngưỡng mong thầy từ bi hướng thả làm thọ để hàng Phật tử chúng con được thấm nhuần công đức, nguyện cho pháp ơn chúng pháp giới chúng sanh đồng phát tinh tâm với Tam Bảo, đồng thấm nhuần lời Phật dạy, nguyện cho linh hương linh nương nhờ phước lành được sanh niềm tịnh cảnh. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Ta. Nam mô A Di Đà Phật. Trên kinh tôn tịnh đức đã từ bi hương cả, làm thọ chúng con xin đảnh lễ cúng dường.
Hôm nay đã viên mãn tốt đẹp, giờ đây xin mời chúng ta cùng khởi thân đứng lên hướng về Tam Bảo để chúng ta cùng tự đoàn hướng kết thúc. Thầy về đây là làm pháp tu ba ngày để phật tử ở từ xa về đây tu tập. Thầy là cũng cầu thỉnh thầy sắp xếp chương trình để năm tới thì thầy có ba ngày thì thầy về đây về đọc ra chùa Tịnh Tâm để cho phật tử tu tập trong ba ngày. Nam mô A Di Đà Phật.